Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin mời mở kinh văn. Khoa hội tờ thứ 19, kinh văn hàng thứ 7. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiền căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú già bất đoạn. Đây là nguyện thứ 19. Văn danh phát tâm nguyện. Thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm. Mấy câu này lần trước đã giảng qua với các vị rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn phía sau. Tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái. Chúng ta xem câu này. Bốn mươi tám nguyện là trung tâm tu học của Tịnh Tông, mà trên thực tế cũng là chư Phật, Như Lai, tất cả Bồ Tát, tổng cương lĩnh giáo hóa chúng sanh. Tu các công đức, câu này là tổng thuyết. Chư là ý nghĩa nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên. Trong Phật pháp thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn vẫn là một số từ. Trong mỗi một pháp môn, nếu triển khai ra, đó chính là vô lượng vô biên. Cái gì gọi là công? Cái gì gọi là đức? Hai chữ này, chúng ta cần phải đem nó nhận thức cho rõ ràng. Công thông thường là nói công phu. Đức là nói quả báo. Chữ đức này cùng chữ được, của đạt được, được của được mất một ý nghĩa. Cho nên tu công đức là nhân, chứng quả là đức. Chúng ta đạt được quả báo, đây là đức. Vậy cái gì là công? Bình thường chúng ta ở trong lúc giảng giải, nêu ra thí dụ nói: trì giới có công, trì giới có công, thiền định là đức, nhân giới được định, tu định có công, khai huệ là đức, khai trí tuệ. Do đây có thể biết, công là từ trên tu nhân mà nói, đức là từ trên chứng quả mà nói. Công đức cùng phước đức không giống nhau. Công đức là phải tu hành, tu sửa hành vi sai lầm của chính mình, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm, sau đó mới có thể được thiện quả. Tu thiện nhân được thiện quả. Câu nói này nói được rất chung chung, chỉ là nói được một nguyên tắc. Câu nói phía sau thì thực tiễn cho chúng ta. Phụng hành lục ba la mật. Sáu ba la mật là Bồ Tát tu. Sáu cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Mỗi một vị đồng tu chúng ta đều phát tâm Bồ Đề. Phát ra tâm Bồ Đề chính là phải phát tâm làm Bồ Tát. Phát tâm làm Bồ Tát nhất định phải phụng hành sáu nguyên tắc của Bồ Tát. Bồ Tát hạnh, sáu điều này nhất định phải làm được, bạn mới là Bồ Tát chân thật. Điều thứ nhất là bố thí. Hàm nghĩa trong bố thí rất rộng. Phật dùng phương pháp quy nạp để dạy bảo chúng ta. Cái thứ nhất là tài bố thí. Cái thứ hai là pháp bố thí. Cái thứ ba là vô úy bố thí. Làm thế nào đem ba loại bố thí này thực tiễn vào ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta mới gọi là chân thật tu Bồ Tát Đạo. Chân thật trải qua đời sống của Bồ Tát. Cho nên mọi người không nên quên đi, then chốt ở một câu phía trước, phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là một cái tâm chân thật giác ngộ. Chân thật giác ngộ rồi, giác ngộ cái gì? Giác ngộ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chân thật tường tận, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hay nói cách khác, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng quan hệ với chính mình. Chân thật làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Đây là bạn chân thật giác ngộ rồi, gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, tâm trạng bạn đối nhân sự thế tiếp vật liền hoàn toàn thay đổi. Trước khi chưa ngộ là mê, mỗi niệm tự tư tự lợi. Sau khi ngộ rồi liền giác ngộ. Sau khi giác ngộ, mỗi niệm vì tất cả chúng sanh, không còn vì chính mình. Cho nên ba loại bố thí này, dùng lời hiện đại mà nói, chính là phục vụ. Hạng mục phục vụ có phục vụ tiền của, có phục vụ trí tuệ, kỹ thuật, năng lực. Có phục vụ giữ gìn an toàn cho tất cả chúng sanh. Đây chính là trên Phật Kinh nói có ba loại bố thí. Trong tài bố thí có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân. Nội tài là dùng lao lực của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta. Cách nói này các vị vẫn là không dễ gì thể hội được. Cần phải nói rõ ra. Năm xưa tôi ở Hoa Kỳ, từng lấy người nội trợ gia đình làm thí dụ. Phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát. Làm sao đem hạnh Bồ Tát thực tiễn ở ngay trên cương vị làm việc của một người nội trợ? Đầu tháng chúng ta ở Malaysia cũng đã từng có một buổi thuyết giảng làm thế nào đem tâm Bồ Đề hạnh lục độ thực tiễn ở ngay trong công việc của một khách sạn. Cũng có đồng tu hỏi tôi: Pháp sư à, tâm Bồ Đề hạnh lục độ làm thế nào thực tiễn ở trong đạo tràng của chúng ta? Không nói qua. Kỳ thật đạo tràng chúng ta đã thực tiễn từ lâu rồi. Chỉ trách bạn chính mình tâm ý qua loa, không thể nhìn thấy ra. Đạo tràng là một trường học. Cùng trường học thông thường thế gian không có gì khác biệt. Thế nhưng trường học thế gian nhân dạy bảo là học trò. Học trò chưa thành niên. Tiểu học, trung học đều chưa thành niên. Người Trung Quốc chúng ta gọi là đồng tử. Vậy là đồng tử. Cơ cấu dạy học của chúng ta đây, vậy là người thành niên. Kỳ thật ngay đồng niên, thanh thiếu niên cho đến lão niên, đây là giáo dục xã hội. Chúng ta đều cùng nhau học tập. Trụ trì đạo tràng, một số đại đức này họ chăm chỉ nỗ lực kinh doanh, dùng tài lực, vật lực, lao lực của chính mình, còn phải dùng tâm tư mà kế hoạch, mà trù bị, toàn bộ trí lực phụng hiến cống hiến ở nơi đạo tràng. Vì tất cả chúng sanh, chúng sanh hữu duyên có thể tham dự đạo tràng cùng đồng học tập. Đây chính là tu bố thí. Tài bố thí, ngoại tài, nội tài đều bao gồm trong đó, không hề vì chính mình, tất cả vì đại chúng, tất cả vì một công việc giáo dục xã hội, có thể làm đến được càng tốt đẹp, làm được càng thành công. Nếu như làm trong cái công việc này còn có danh lợi của chính mình, nếu muốn có được danh lợi của chính mình thì tâm Bồ Đề không còn. Đó là sự nghiệp từ thiện thế gian, có quả báo, quả báo hữu lậu trong tam giới. Đó gọi là phước đức, không gọi là công đức. Công đức cùng phước đức có khác biệt. Trong công đức chắc chắn không có ý niệm tự lợi, chắc chắn sẽ không có một ý niệm lợi ích của chính mình, tất cả vì chúng sanh, tất cả vì giáo học, không có chút được mất lợi hại của chính mình xen tạp ở trong đó. Đây gọi là công đức. Cái tâm này gọi là tâm Bồ Đề. Khác biệt chính ngay chỗ này. Loại thứ hai, pháp bố thí. Pháp bố thí chính là giáo học. Cái đạo tràng này có giải môn, có hành môn. Giải môn, dùng lời hiện tại mà nói, chính là học thuật, học tập trên lý luận. Chúng ta ở nơi đây giảng kinh, giáo học, đây là thuộc về lý luận, phương pháp, cảnh giới. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Niệm Phật đường bao gồm đời sống của chúng ta. Đây là thực tiễn. Chúng ta phải trên kinh điển, những phương pháp lý luận, cảnh giới đã học được, hoàn toàn thực tiễn. Đây là pháp bố thí. Chúng ta làm được rồi, bố thí vô úy. Quan trọng nhất cần có một ý nguyện, tận tâm tận lực bảo hộ an định xã hội. Thế giới hòa bình. Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, lìa khỏi tất cả ưu não. Chúng ta ở khu vực Singapore này thúc đẩy đa nguyên văn hóa, chủng tộc hòa thuận, tôn giáo hài hòa. Đây là thuộc về vô úy bố thí. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đề xướng ăn chay, cúng dường, ăn uống suốt năm không gián đoạn. Trong đây tài bố thí, vô úy bố thí đều đầy đủ. Thêm nhiều một người đến đây ăn chay, trong xã hội sẽ ít đi một người sát sanh. Để tất cả chúng sanh lìa khỏi khiếp sợ. Đây là thuộc về vô úy bố thí. Phật nói với chúng ta, tài bố thí được tiền tài, ngoại tài bố thí thì bạn được là ngoại tài, nội tài bố thí cũng được khỏe mạnh sống lâu. Trên kinh Phật nói, thân sắc tướng hảo, được sắc thân tướng hảo, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, vô úy bố thí được sống lâu, khỏe mạnh sống lâu. Ở nơi đây chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta đang tu nhân, tu chư công, phía sau thì là đức, được tiền của không thiếu kém. Chúng ta không cần nhiều, tiền của đủ dùng thì được rồi. Được thông minh trí tuệ, được khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian muốn làm thế nào để bảo dưỡng sức khỏe cho tốt? Chúng ta học Phật không nghĩ đến bảo dưỡng. Các vị xem thấy lâm trưởng cư sĩ Lý Mộc Nguyên một ngày bận rộn đến tối, ông một ngày ngủ 2 giờ đồng hồ, ăn đồ ăn thì rất không bình thường. Một ngày thường hay quên đi ăn cơm. Hiện tại chúng ta khuyên ông 3 bữa ăn nhất định phải đầy đủ. Hình như gần đây tôi thấy ông ăn uống tương đối bình thường. Thời gian ăn cơm tôi thấy ông ở nhà ăn. Ông bị bệnh, ngay đến Trung Quốc đại lục cũng chuyển phát đến cho tôi, muốn tôi khuyên ông. Người khác khuyên ông không nghe, tôi khuyên ông cũng không nghe. Cho nên tôi xem tờ phát gửi đến, tôi cũng không có đi khuyên ông ấy. Tôi nói không ích gì, ông ấy tuyệt đối sẽ không nghe. Xem bác sĩ uống thuốc thì càng tuyệt đối không tiếp nhận. Tôi thấy khí sắc của ông cũng không tệ, tinh thần rất tốt, tam bảo gia trì. Bao gồm tất cả thuốc thang đều có tác dụng phụ. Có bệnh thì mới uống thuốc. Bệnh từ chỗ đâu mà ra? Bệnh từ nơi vọng tưởng mà ra. Một ngày từ sớm đến tối, nghĩ đến bệnh, bất cứ bệnh gì cũng đều bị bạn nghĩ ra. Đây là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lời Phật nói không nghe, muốn đi nghe bác sĩ, nghe những lời nói sằng bậy của người. Đây là đã rời xa giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta sâu sắc tin tưởng giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Khỏe mạnh từ đâu mà có? Từ nơi tâm lý. Tâm thanh tịnh, tâm chân thành, đây là căn bản của khỏe mạnh. Tâm từ bi có thể hóa giải tất cả độc tố. Ngày nay hoàn cảnh sống ở thế gian này rất không tốt, rất không bình thường. Từ trước là cư sĩ Lý Bỉnh Nam lúc giảng kinh thường hay cảm khái mà nói, người hiện tại làm gì trải qua ngày tháng 3 bữa ăn đắng uống độc. Bạn xem, ăn thịt, độc ở trong thịt rất nhiều. ở Đài Loan, tình hình ở các nơi khác tôi không được rõ ràng lắm. Ở Đài Loan, tôi nghe người nói nuôi chỉ 6 tháng là giết thịt, dùng một số hóa học để nuôi. Sau khi heo ăn loại thức ăn này, thời gian rất ngắn thì lớn được rất béo, rất mập. Trong loại thịt đó đều có độc tố, cho nên người ăn loại thịt này bất cứ bệnh lạ nào cũng đều sanh ra. Gà 6 tuần thì lớn thiệt to, không phải tự nhiên mà trưởng thành, do con người làm ra, dùng những loại thuốc hóa học để thúc nó lớn. Cho nên trong thịt hàm chứa độc tố quá nhiều. Vì vậy nhiều loại bệnh lạ ở thế gian này, nửa thế kỷ trước không hề nghe nói có nhiều bệnh lạ đến như vậy. Từ đâu mà ra vậy? Bệnh từ miệng mà vào. Trong thức ăn chay cũng không bình thường, rau cải dùng thuốc trừ sâu, gạo thì nghe nói trong gạo còn để thuốc bóng hạt gì đó, cũng để vào trong đó. Hạt gạo đó rất là đẹp, vừa đẹp hạt lại lớn, ăn không bổ dưỡng. Cho nên lão sư Lý nói, kinh Phật nói không hề sai. Mỗi ngày chúng ta ăn đắng uống độc, 3 bữa không phải ăn cơm là phục độc. Con người này có thể khỏe mạnh sao? Độc nhiều quá thì phải làm sao? Tâm từ bi có thể giải độc, không cần tìm thuốc giải độc, trong thuốc giải cũng có độc. Tâm chân thành thanh tịnh sẽ không bị ô nhiễm, tâm từ bi có thể giải độc. Cho nên dùng nội công của chính chúng ta, không nên cầu bên ngoài. Chân thành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Thân thể của bạn có lý nào mà không khỏe mạnh chứ? Nhất định sẽ khỏe mạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời làm cho chúng ta xem. Ngài không chỉ nói qua, Ngài làm cho chúng ta xem. Tổ sư Đại Đức nhiều đời cũng làm cho chúng ta xem. Ở cái đạo tràng nhỏ này của chúng ta, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cùng tôi hai người cũng đang làm. Chúng ta sâu sắc tin tưởng, cũng nỗ lực thể nghiệm đến được. Cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể là thuộc về cảnh giới. Thân thể là tùy tâm chuyển, không nên bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Không nên bị mấy câu nói của người khác thì chuyển đổi. Vậy thì thiệt thòi của bạn thật lớn. Bố thí mới có thể được tâm thanh tịnh. Bố thí mới có thể được thiền định, mới có thể được trí tuệ. Bố thí nói đến cứu cánh chính là buông xả, đem tự tư tự lợi của chính mình hoàn toàn buông xả. Sau khi buông bỏ không phải không làm việc gì, sau khi buông xả phải đề khởi. Đề khởi cái gì? Lợi ích tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Vì tất cả chúng sanh phục vụ có mệt hay không? Xin nói với các vị, không hề mệt. Vì chính mình mới bị mệt, vì chúng sanh không thể mệt. Vì chúng sanh, không vì chính mình. Ai mệt vậy? Có chính mình thì bị mệt, có chính mình thì có phiền não, thì sẽ có bệnh, thì sẽ chết. Nếu không có chính mình, thì ai mệt? Ai phiền não? Ai bị bệnh? Ai chết? Đều không có. Phàm thánh chính ngay ở một niệm này. Một niệm này chuyển đổi lại, siêu phàm nhập thánh. Ý niệm chuyển đổi lại, tâm luân hồi chuyển biến thành tâm Bồ Đề. Giáo học của Phật Pháp không gì khác, chính là giúp chúng ta, làm cho chúng ta tường tận chân tướng sự thật. Tốt là một việc mà chuyển biến đến 180 độ, có lợi ích chân thật đối với chúng ta. Chân thật có chỗ tốt là một môn học vô cùng hữu dụng. Tất cả giáo học của thế gian đều không thể so sánh được giáo học của Phật Pháp. Lợi ích này của nó quá thù thắng, quá to lớn. Bạn học rồi lập tức liền có thể dùng được, liền có thể ứng dụng. Bố thí đạo tràng của chúng ta đang làm, các đồng tu biết rõ, học được rồi, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ở trong cái đạo tràng này, ở trong gia đình bạn, ở ngay trong công việc của bạn, thậm chí ở trong đối nhân sự thế tiếp vật, đều có thể dùng được. Đời sống của chúng ta chính là Bồ Tát hạnh. Khởi tâm động niệm của chúng ta chính là tâm Bồ Đề. Không chỉ có thể đoạn sang tham, ý niệm sang tham đều không có. Đây là một Bồ Tát chân thật tu bố thí ba la mật. Điều thứ hai gọi là trì giới. Trì giới dùng lời hiện tại mà nói chỉ là thủ pháp. Hôm trước Đài Loan có một vị tín đồ Thiên Chúa giáo gửi đến cho tôi mười mấy quyển sách. Tôi xem thấy rất là hoan hỷ. Xem thấy họ gần đây in Tân Ước, Cựu Ước toàn thư. Tôi lật ra xem thử. Phía trước có thiên lời tựa Bảo Lộc Giáo Tông thế kỷ thứ hai. Mấy câu nói mở đầu nói được rất hay. Họ nói Tân Cựu Ước đây là thánh kinh, phải không ngừng dùng lời hiện đại để phiên dịch. Cho nên tôi xem thấy cái quyển này cùng với bản trước đây mà tôi đã xem không như nhau. Hiện tại dịch được càng dễ hiểu. Họ hiểu được khế cơ. Ý nghĩa là như nhau, càng giảng giải thì càng rõ ràng, càng tường tận. Việc này Phật giáo chúng ta phải học tập. Cho nên chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác, ngôn từ càng thấp càng tốt. Những danh từ thuật ngữ này trong nhà Phật tận khả năng tránh đi. Chúng ta chính mình học tập, những thứ này có lợi ích. đơn giản rõ ràng. Thế nhưng giới thiệu cho sơ học, họ rất khó thể hội. Cho nên nói trì giới, có mấy người hiểu được cái gì gọi là trì giới? Đổi một danh từ để nói thì họ rất dễ dàng hiểu được, giữ pháp. Cái này mọi người hiểu được, trì giới chính là giữ pháp. Không luận làm bất cứ việc gì đều có trình tự trước sau, có đường, có lối. Đây chính là trì giới. Vì vậy, giới luật chính là pháp luật. Trong mỗi một tôn giáo đều có quy củ của họ. Trong Thiên Chúa giáo có hiến pháp của họ, có pháp luật của họ, có quy củ của họ. Tổ chức của họ rất nghiêm mật. Nhà Phật là thuần túy giáo học, nhất là thuộc về giáo học tư nhân. Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử, tính chất gần như hoàn toàn giống nhau. Tư nhân khởi học, tư nhân giáo học, cho nên không có tổ chức. Phật giáo không có tổ chức. Không những không có tổ chức, mà còn cũng không có học sinh cố định. Không giống như trường học, trường học học sinh đều cố định. Ở nơi mà nhà Phật giáo học, không phải là học trò cố định. Cho nên mỗi ngày chúng ta xem thấy đều rất nhiều khuôn mặt mới. Mới đến lần đầu, các đồng tu mới đến, chúng ta cũng đều phải chiếu cố. Cho nên ngày trước đã giảng qua nghĩa lý quan trọng, cũng phải sơ lược nhắc trở lại, không thể lơ là. Đối với đồng tu sơ học, giáo huấn của Phật Bồ Tát chúng ta phải tuân thủ. Đây là trì giới. Pháp luật của quốc gia chúng ta phải tuân thủ. Pháp quy ở nơi địa phương cũng phải tuân thủ. Ngoài những việc này ra, còn có văn tự, phong tục, tập quán, đạo đức, đều phải tỉ mỉ mà tìm cầu. Phải nỗ lực phụng hành. Chúng ta qua lại với tất cả mọi người trong xã hội, Lão Sư Lý nói, không làm cho người khác chán ghét đối với bạn, để mọi người sinh tâm hoan hỷ đối với bạn, tâm cung kính, đó là bạn có phẩm đức cao thượng. Bạn có thể giữ pháp, chí ít mọi người trong xã hội có thể tiếp nhận bạn, không đến nỗi ghét bỏ bạn. Không luận bạn làm bất cứ việc gì, liền có thể được sự giúp đỡ của người khác. Cho nên có người hỏi, tại vì sao phải trì giới, tại vì sao phải nói lý? Đạo lý chính ngay chỗ này. Con người không thể thoát ly xã hội, độc lập sinh tồn, nhất định là phải nương vào mọi người. Cho nên giữ pháp là vô cùng quan trọng. Nhà Phật trì giới cùng lễ của nhà Nho là một ý nghĩa. Nhà Nho nói thủ lễ, Phật pháp nói trì giới, người hiện tại gọi là giữ pháp. Đây là việc mà người sống ở thế gian này cần phải hiểu được. Nhất định phải giữ quy củ. Cho nên gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Nhất là ở khu vực Singapore này, khu vực rất nhỏ, chủng tộc cư trú thì rất nhiều. Mỗi một chủng tộc có tập tục của họ, có quy củ của họ. Chúng ta tiếp xúc với họ phải hỏi nhiều, không nên thất lễ. Hỏi nhiều, học tập nhiều. Đây là trì giới ba la mật. Ở cư sĩ Lâm, cái tổ chức này của cư sĩ Lâm cũng có chương trình của nó, có hội động sự của nó, có pháp tắc làm việc của nó. Giảng đường có quy củ của giảng đường, niệm Phật đường có quy củ của niệm Phật đường, phòng học có quy củ của phòng học, trai đường có quy củ của trai đường. Chúng ta có thể giữ quy củ, chính là trì giới ba la mật. Ba la mật là ý nghĩa của viên mãn, làm được rất viên mãn. Điều thứ ba, nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục, dùng lời hiện tại mà nói, là chịu khó. Không luận làm bất cứ việc gì, đều phải có lòng nhẫn nại. Phàm hễ dục tốc thì bất đạt. Rất tỉ mỉ, rất có lòng nhẫn nại, sự việc mới có thể làm được viên mãn, mới có thể làm được thành tựu. Chúng ta chính mình ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải có nhẫn nại. Chúng ta học tập càng phải có lòng nhẫn nại. Tu học của Phật pháp không phải một thời gian ngắn. Vì sao vậy? Tập khí lỗi lầm của chúng ta quá nhiều, quá nhiều. Tu sửa những tập khí lỗi lầm này. Vào lúc nào tập khí lỗi lầm của bạn thấy đều tu sửa lại, bạn liền thành Phật rồi. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là tập khí lỗi lầm của họ. Họ vẫn phải tu hành. Tu hành chính là tu sửa tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta. Tất cả chúng sanh, có người nào không cần phải tu hành, không chịu tu hành, vĩnh viễn phạm sai lầm, luôn luôn sai đến cùng. Cái sai lầm này sẽ dẫn đến quả báo. Trong kinh luận thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh làm càng làm quấy, quả báo hiện tiền, lúc này mới lo sợ. Lo sợ cũng không còn kịp. Bồ Tát quả báo không sợ, sợ tạo nhân. Bồ Tát biết tạo nhân ác, sau đó nhất định có quả báo của ác. Quả báo nếu như không ở hiện đời này, đời sau nữa. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật, ở trong kinh điển, Phật nói cho chúng ta nghe quá nhiều quá nhiều. Tất cả chúng sanh, chúng ta chính mình cũng là như vậy. Một ngày, từ sớm đến tối, ngày ngày đang tạo nghiệp thiện ác lớn lớn nhỏ nhỏ, ngày ngày đang tạo. Ngay đi ngủ cũng không thành thật, lúc ngủ nằm mộng, nằm mộng cũng đang tạo nghiệp. Bạn nghĩ xem đáng sợ cỡ nào. Người thế gian không có trí tuệ, không thấy được quá khứ, không thấy được vị lai. Quá khứ vị lai, cõi này phương khác có hay không? Có. Phật không chỉ nói rõ ràng, Phật muốn chúng ta chính mình thân chứng. Chứng minh mỗi câu Phật đã nói đều là lời chân thật. Dùng phương pháp gì chứng thật? Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu học, tu giới, tu định, tu huệ. Bạn được định, định là tâm thanh tịnh. Không còn chấp trước đối với tất cả người sự vật, bạn liền được định. Được định nhỏ. Cái định nhỏ này, tình hình trong sáu cõi, bạn sẽ hoàn toàn thấy được. Bạn có năng lực tiếp xúc được. Có thể đem ý niệm phân biệt đối với tất cả người sự vật đoạn nhất. Bạn liền đạt được sức định sâu hơn một tầng. Cũng chính là tâm thanh tịnh của bạn càng thuần, bạn có thể thấy được mười pháp giới. Nếu như ngay vọng tưởng cũng đoạn dứt, sức định này của bạn đạt đến cùng tột. Hư không pháp giới, căn nguyên hiện tượng của tất cả chúng sanh, bạn hoàn toàn tường tận. Phật nói những thứ này là dạy chúng ta chính mình có thể chứng đắc. Chúng ta không phải hoàn toàn dựa vào Ngài, hoàn toàn tùy thuận Ngài. Chúng ta có thể đem những gì đã nói trên kinh điển, chính mình thấy đều chứng minh, chứng thật. Nó nhất định không phải là giả. Cho nên, thời gian tu học phải dài, phải có lòng nhẫn nại, bạn mới có thể làm đến được. Nhất là khi mới học, nếu như không có lòng nhẫn nại, không khắc phục được phiền não tập khí của chính mình, cho nên cái điều mục này pháp sư phiên dịch vào thời xưa đem nhẫn nại dịch thành nhẫn nhục, nhằm vào người đọc sách Trung Quốc mà nói. Người đi học vào thời xưa rất xem trọng đối với sự vũ nhục. Có câu là sĩ khả sát bất khả nhục. Sĩ dùng lời nói hiện tại là phần tử tri thức. Người đi học chặt đầu không hề gì. Vũ nhục thì không thể tiếp nhận. Cho nên pháp sư dịch kinh xem thấy người Trung Quốc tập khí tâm bệnh này quá nặng. Nhẫn nhục, nhục có thể nhẫn thì còn cái gì không thể nhẫn? Cái ý này đối với người tu hành hiện đại chúng ta mà nói thật là quan trọng. Chúng ta ngày nay chỉ chướng ngại nho nhỏ đều chịu không nổi. đều không thể nhẫn chịu, bạn còn tu hành gì chứ? Bạn còn có được thành tựu gì? Nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định, phải hiểu được. Hay nói cách khác, là nền tảng của tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh làm thế nào tu thành? Từ nhẫn nhục tu thành. Phàm hễ không thể nhẫn nại, bạn tu có tốt hơn, hoàn toàn tu được là phước báo hữu lậu thế gian. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh, một chút sức định cũng không có. Niệm Phật có niệm được tốt hơn? Một ngày niệm 10 vạn câu, niệm 20 vạn câu, không có thể được công phu thành khói. Công phu thành khói không đạt được, giảng sanh tịnh độ bạn chưa thể nắm chắc. Do nguyên nhân gì? Bạn không có lòng nhẫn nại, bạn không thể nhẫn nhục. Định huệ từ ngay chỗ này mà sanh. Nếu như bạn chân thật giác ngộ, chân thật tường tận rồi, mỗi ngày vũ nhục bạn, cho bạn nhận chịu, cho bạn nhận tội, đó là người nào vậy? Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Không có những người này, nhẫn nhục của chúng ta ở chỗ nào mà học? Nếu bạn muốn tìm lấy phiền não cho mình, xem những người này là quan gia đối đầu, tốt thôi. Đây là quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp không hề kết thúc. Bạn sai rồi. Cho nên người chân thật giác ngộ, người tường tận sẽ đem ngày ngày nhục mạ ta, ức hiếp ta, hãm hại ta, đều xem thành chư Phật Bồ Tát. Họ chân thật là chư Phật Bồ Tát, khiến ta thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Các vị đọc thấy trên Kinh Kim Cang, nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể. Thế Tôn ở nơi kinh này vẫn dùng câu chuyện nhỏ này. Câu chuyện nhỏ này giải thích tỉ mỉ là ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn giảng nói rất tường tận đối với câu chuyện này. Ca Lợi Dương, Ca Lợi là tiếng Phạn, Ca Lợi Dương nếu dịch thành ý Trung văn là bạo quân, không nói lý. Xem thấy người tu hành này, ông ấy xem thấy không vừa mắt, xử tử lăng trì, dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt, làm như vậy để ông chết. Vị tiên nhân tu hành này tâm địa thanh tịnh, như như bất động, hoan hỷ tiếp nhận. Ông xem Ca Lợi Dương như Phật Bồ Tát, thành tựu ông nhẫn nhục ba la mật, không có chút tâm oán hận. Ngày nay chúng ta tu hành gặp chút chướng ngại nho nhỏ, việc không vừa ý nho nhỏ, oán hận tràn đầy, bạn nói xem họ có đáng thương hay không? Họ không có chút nào giác ngộ đối với Phật Pháp. Ngày ngày đang học Phật, học xuống. Chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh. Ngày nay, ngay trong một ngày, chịu những oán khí, có phải xem đối phương thành Phật Bồ Tát không? Đến vậy chúng ta tu nhẫn nhục ba la mật. Cho nên các vị hỏi tôi niệm Phật, tôi nói với bạn, trong tâm tôi, ngay trong cái nhìn, xem thấy tất cả chúng sanh núi sông đất đai, thảy đều là A-di-đà Phật. Cách niệm Phật của tôi là như vậy. Bạn đối với tôi tốt, cung kính A-di-đà Phật, bạn vũ nhục tôi, hủy bán tôi, làm hại tôi, bạn cũng là A-di-đà Phật. Nhất định không có phân biệt. Tôi đã tu hơn 50 năm rồi. Hiện tại tu cái tâm thanh tịnh như vậy, an vui như vậy. Tôi cái nhẫn nhục ba la mật này, đó là Bồ Tát dạy cho tôi khi tôi vẫn chưa tiếp xúc được Phật Pháp. Hôm nay ở nơi đây có một bạn học cũ của tôi, hiệu trưởng đệ nhất trung học Nam Kinh. Ông biết tôi nhẫn nhục ba la mật học với ai, cũng là bạn học cùng lớp với chúng tôi, Bạch Chấn Ninh. Con người này hiện tại không biết là có còn sống hay không. Tôi học với anh ấy, vì sao học với anh ấy? Tôi ở trong trường học, thực tế mà nói cũng không phải là một học sinh rất tốt, rất ương ngạnh, chuyên môn ức hiếp người bạn học này. Người bạn này là thanh niên quân trở lại thời kỳ kháng chiến, 10 vạn thanh niên hưởng ứng 10 vạn quân cùng lớp với chúng tôi. Tôi ưa thích đùa cợt với anh ấy, thường hay ức hiếp anh ấy, thường hay vũ nhục anh ấy. Ấn tượng tôi nhớ được rất là sâu sắc. Trong trường học tổ chức thi vẽ mỹ thuật, tôi vào lúc đó vẽ ra một bức họa, đó là học sinh trong vườn trường. Tôi được hạng thứ 3. Tôi vẽ là cái gì vậy? Tôi vẽ ra là anh ấy, là bạn học của tôi. Anh ấy ở nơi đó vẽ vẽ, tôi ở nơi đây vẽ anh ấy, vẽ anh ấy đang ở nơi ấy vẽ vẽ. Tôi được hạng thứ 3. Mọi người nói anh vẽ rất tuyệt. Không phải, tôi vẽ không giống như người khác. Cái gì không giống? Các anh vẽ là tĩnh vật, tôi vẽ là động vật. Khi tôi còn trẻ, nghiệp tạo ra giống như viên Liễu Phàm. Cho nên vì sao đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, tôi cảm xúc rất sâu, luôn là nơi nơi ưa thích làm khổ người khác, đem người khác để làm trò đùa. Thế nhưng người bạn này của tôi rất khó được. Anh ấy sau lưng còn tán thán tôi, chưa từng nói một câu xấu về tôi. Bạn học khác đến nói với tôi, sau khi tôi nghe rồi rất ái ngại, sám hối. Khi kết thúc học kỳ, tôi xin lỗi với anh ấy. Nhẫn nhục ba la mật của tôi là học được là từ chỗ anh ấy. Vì sao tiếp xúc Phật Pháp càng rõ ràng, càng tường tận đối với đạo lý này? Tôi từ nhỏ đối với tài vật xem thấy rất là nhẹ. Tôi ưa thích bố thí. Từ nơi người bạn họ Bạch này, tôi thể hội được nhẫn nhục. Hai điều kiện này là nền tảng chân thật học Phật của tôi. Lúc trước ở nơi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đại Trung, ngay trong bạn học họ cũng thường hay nhắc đến, tôi có hai cái sở trường: bố thí nhẫn nhục. Đây là 10 năm học giáo với ông, có thể có được một chút thành tựu, then chốt chính ngay chỗ này. Cho nên không nhẫn nhục đều không thể thành tựu được bất cứ thứ gì. Kinh tập 136, người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Sau khi chúng ta hiểu được cái điều này, không luận ở trong đời sống, không luận ở trong học tập, không luận ở trong công việc, càng là gian nan càng có lòng nhẫn nại. Nhất định không thể bao chao. Bao chao thì nhất định hư diệt, không thể thành tựu. Cẩn trọng quan sát tỉ mỉ mà xử lý sự việc, chắc chắn làm đến được viên mãn, làm được thành công. không luận đối với người, với việc, với vật, đều phải bồi dưỡng lòng nhẫn nại. Đối với thuận cảnh, người thiện phải có lòng nhẫn nại, phải có thể nhẫn. Nhẫn cái gì? Không thể đọa ngay trong tình duyên. Nếu như đọa ở trong tình chấp, phiền phức lớn. Đến sau cùng phải làm sao? Liệt khỏi thì phải thống khổ. Ái biệt ly khổ liền đến. Cho nên thuận cảnh người thiện. Người xưa dạy chúng ta, quân tử chi giao đạm như thủy. Đây là đối với thuận cảnh người thiện. Khi lìa khỏi không có thống khổ. Cái này phải nhẫn nại. Nhà Phật gọi là phải hóa cảm tình thành lý trí. Trên kinh nói tình cùng trí là một thứ, là một sự việc. Khi mê thì gọi là tình, khi ngộ thì gọi là trí. Trí khi phân ly, trong lòng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tình thì có ảnh hưởng. Cho nên đối với thuận cảnh phải xem được rất nhẹ, nhất định không có chút chấp trước, không sanh tình chấp. Đối với nghịch cảnh ác duyên, người ác gặp nhau, trong lòng cũng phải thanh đạm, tan nhạt, không sanh oán hận. Thuận cảnh, nghịch cảnh vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng. Không có công phu nhẫn nại bạn không làm được. Tâm thanh tịnh, bình đẳng là đại đạo, là Phật đạo, là Bồ Tát đạo. Vào thời xưa, người xuất gia tu hành không có cái công phu này, không có tư cách ra ngoài tham học. Hay nói cách khác, lão sư nhất định bảo bạn ở bên cạnh, không được rời khỏi lão sư. Vào lúc nào lão sư sẽ bảo bạn ra đi tham học, không nên theo lão sư nữa, khi bạn đạt được cái công phu này, bạn mới có tư cách ra đi tham học. Tham học cái gì? Tiếp xúc quần chúng xã hội rộng lớn. Bạn có năng lực, bạn có bản lĩnh. Trong thuận cảnh không sanh tham ái, trong nghịch cảnh không sanh sân hận. Ở ngay trong tất cả người sự vật, tu giới, tu định, tu huệ. Giới định huệ ở nơi nào hoàn thành? Xã hội. Không lìa khỏi xã hội, không lìa khỏi đời sống, không lìa khỏi công việc, ở ngay trong đây hoàn thành. Người ta vừa tán thán sanh tâm hoan hỷ, chỉ mấy câu hủy báng phải tức giận hết mấy ngày, là một phàm phu, không phải người tu hành. Cho nên chính chúng ta phải ghi nhớ, phải tường tận. Nếu như chúng ta cũng có loại tình huống này mà nói, vậy thì chúng ta học Phật học được nhiều năm như vậy là uổng phí rồi. Một chút công phu này cũng không có, làm sao bạn có thể thành tựu? Thứ tư, tinh tấn ba la mật. Tấn là tấn bộ. Người thế gian thường nói không tiến ắt lùi. Phật Pháp cũng vậy, bạn tiến bộ. Không những tiến bộ mà còn tinh tấn. Tinh là chuyên tinh. Tinh thuần, thuần mà không tạp, tiến bộ. Cho nên tinh tấn dùng được rất có đạo lý. Làm thế nào mới gọi là tinh tấn? Quyết không xen tạp ý niệm tự tư tự lợi ở trong đó. Đó gọi là tinh tấn. Xen tạp chút ý niệm của chính mình ở trong đó thì sai. Nếu dùng lời của Phật Pháp mà nói chính tướng thì sai rồi, thì không phải tinh tấn. Lìa tướng mới là tinh tấn. Cho nên trên Kinh Kim Cang dạy chúng ta lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện, đó là thật tinh tấn. Nếu như dính tướng tu thiện, đó chỉ có tấn, không thể gọi là tinh. Tinh giảng giải cái chữ này chính là lìa trí tuệ tướng. Lìa tất cả tướng là cái gì? Ngã tướng. Ngã tướng phía trước đã nói qua với các vị rất nhiều. Ngã tướng chính là chấp trước. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ba loại này là phân biệt. Trong thuật ngữ Phật học nói, ngã tướng là phiền não chướng. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là sở tri chướng. Bạn có thể viễn ly tất cả phân biệt chấp trước. Hai chướng, hai loại chướng ngại liền không còn. Hai loại chướng ngại đoạn hết rồi, trong tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã đức tướng, liền thảy đều hiện tiền. Như Lai trí tuệ đức tướng. Ngày nay khó khăn nhất của chúng ta là chấp trước. Chấp trước kiên cố. Chấp trước cái gì? Chấp trước có cái ta. Khởi tâm động niệm không quên đi ta. Tôn nghiêm của ta khi bị tổn hại, thể diện của ta khi bị tổn hại, có đáng lo hay không? Làm gì có thể diện? Thể diện ở chỗ nào? Đều là một huyễn tướng. Xin nói với các vị, chư Phật Bồ Tát không cần thể diện, chư Phật Bồ Tát không cần tôn nghiêm. Không có người nào không tôn kính các ngài. Người thế gian thích thể diện, cần tôn nghiêm, muốn tôn nghiêm, không có được tôn nghiêm. Muốn thể diện, kết quả là không có thể diện. Vì sự tôn nghiêm, vì cái thể diện, chấp trước kiên cố, không thể nhẫn nhục. Chư Phật Bồ Tát không cần tôn nghiêm, không cần thể diện, cái gì cũng đều có thể nhẫn. Người ta thành tựu giới định huệ tam học, thành tựu tam huệ của Bồ Tát. Cho nên quan niệm sai lầm của chúng ta, cách nhìn cách nghĩ sai lầm quá nhiều quá nhiều. Chúng ta phải sâu sắc thể hội cái đạo lý này. Nhất là kinh giáo của Phật. Ý tại ngôn ngoại, sâu rộng vô tận. Chúng ta không tỉ mỉ mà thể hội, bạn làm sao có thể thấy ra được? không những phải tỉ mỉ mà thể hội, phải nỗ lực mà làm. Bạn mới chân thật hiểu được ý của Phật. Bạn không thể nỗ lực mà làm. Bạn có nghiên cứu thế nào, làm thế nào suy đoán, kết quả bạn đều đem cái ý này hiểu sai, hiểu không hết ý. Sự việc như vậy từ xưa đến nay quá nhiều. Cho nên Phật Pháp phải nỗ lực mà làm, không nên nói suông. Chăm chỉ nỗ lực làm mới có thành tựu chân thật. Khi chúng ta mới học, tinh tấn, tôi khích lệ các đồng tu học một môn, chuyên vào một môn. Thành tựu trí tuệ chân thật, vào thời xưa quan niệm lý luận giáo học hoàn toàn khác với người hiện tại. Được mất trong đó chúng ta phải tường tận. Người Trung Quốc, các vị tỉ mỉ mà đọc qua lịch sử, bạn đọc lịch sử Trung Quốc, đọc lịch sử các quốc gia dân tộc khác thế giới, sau đó bạn tỉ mỉ làm một cuộc so sánh, bạn liền hiểu rõ. Người Trung Quốc chân thật có trí tuệ. Sức sáng tạo rất mạnh, hơn nữa rất phong phú. Tại vì sao người Trung Quốc hiện tại biến thành ra như thế này, luôn ở phía xa sau người phương Tây? Nguyên nhân tuy là rất nhiều, thế nhưng cái nguyên nhân thứ nhất, đánh mất đi tự tin dân tộc. Mất lòng tin đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đi theo phương Tây, tạo thành tai nạn của ngày nay. Chúng ta không thể không biết. Thực tế mà nói, người biết được thật là quá ít. Tại vì sao không biết? Lỗi không đọc sách. Chúng ta ngay trong lúc giảng giải, thỉnh thoảng cũng sẽ đề khởi lên. Người Trung Quốc chân thật có trí tuệ, không luận xem bất cứ việc gì, xem được rất sâu, xem được rất xa. Chứng minh họ có trí tuệ, họ có sức định, họ có lòng nhẫn nại. Hiểu được ngừa quấy dứt ác. Cho nên giáo học thời xưa hiểu được tinh tấn, hiểu được cái đạo lý này. Giáo học của Nho cùng Phật, đạo gia cũng không ngoại lệ. Chính là trong Phật Pháp nói, cầu căn bản trí, khai hậu đắc trí. trí tuệ mới có thể hiện tiền. Cái gì gọi là căn bản trí? Trên kinh Bát Nhã đã nói: Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri chính là căn bản trí. Cho nên giáo học của chúng ta từ xưa đến nay xem trọng ở nơi đức hạnh. Giáo dục tiểu học, chúng ta xem trong lễ xưa ghi chép, trẻ nhỏ 7 tuổi tụ ngoại phó. Vào thời xưa, đại gia đình có phân nội ngoại. Nội diện là quyến thuộc ở, khách không thể bước vào nội diện. Cho nên trong nhà mời lão sư, lão sư ở bên ngoài ngoại diện. Trẻ nhỏ từ 7 tuổi trở lên có thể đi học rồi, đi theo lão sư. Lão sư dạy cái gì? Giáo dục đời sống. Tiểu học là giáo dục đời sống. Người hiện tại không hiểu được đời sống, dạy cái gì? Dạy tưới đất, quét nhà. Ứng đối, dạy bạn biết được làm thế nào phụng hành lão sư, hầu hạ lão sư. Đó là một giáo dục thực tiễn, không phải miệng nói, hoàn toàn ở ngay trong đời sống. Sau khi bạn học xong rồi, ngay đời này bạn liền biết được làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ từ nơi lão sư mà học được. Giáo dục đời sống từ 7 đến 12 tuổi. Đi học chỉ dạy câu đọc, không hề giảng giải. Chỉ ngày ngày bảo bạn đọc, lão sư xúc tiến bạn, xem trình độ của bạn. Trình độ của bạn cao, đại khái mỗi ngày có thể đọc 20 hàng, 30 hàng. Từ trước giờ học là đếm số hàng. Một hàng 20 chữ, một mặt 10 hàng. 10 hàng thì 200 chữ. Trí tuệ cao, đại khái một ngày có thể đọc 600-700 chữ. Trình độ kém thì đại khái mỗi ngày có thể đọc 70-80 chữ. 4-5 hàng. 4 hàng 80 chữ, 5 hàng 100 chữ. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Đọc 10 lần có thể thuộc. Lấy cái này làm tiêu chuẩn. Lão sư dạy cho bạn rồi, bạn đọc 10 lần, xếp sách lại, đọc thuộc cho ta nghe qua. Lấy như vậy làm tiêu chuẩn. 10 lần không thể thuộc, vậy thì giảm đi số hàng. 10 biến có thể thuộc, có thể thuộc được rất tốt, có thể thêm vài hàng. Dùng phương pháp này để trắc nghiệm. Mỗi một học trò trình độ không như nhau, vào lúc đó gọi là thượng sách. Thượng sách số hàng không như nhau. 10 lần có thể thuộc, lão sư ngồi đó lắng nghe, bảo chúng lớn tiếng mà đọc. Đọc 100 lần, chiếu theo sách đó đọc 100 lần. Đây là thông minh. Trình độ hơi ngu độ một chút, đọc 200 lần. Ngày ngày học thuộc sách. Đọc sách để làm gì? Tu căn bản trí. Bạn phải biết, trẻ nhỏ nếu không ép chúng như thế, cái đầu óc nhỏ bé đó của chúng cũng sẽ nghĩ tưởng sằng bậy. Nghĩ tưởng sằng bậy thì tạo nghiệp. không cho phép chúng nghĩ tưởng sằng bậy, dùng phương pháp này giúp chúng tu định, tu tâm thanh tịnh. Trong thời gian 5-6 năm này, giúp chúng trưởng thành. Tâm địa của chúng thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh thì khai trí tuệ. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí tuệ. Cho nên đến 13-14 tuổi vào Thái học. Ngày trước không có trung học, Thái học là quốc gia lập. Bước vào Thái học đều là công phí, phí dụng đời sống của bạn là quốc gia phát cho. Việc này trên sách xưa chúng ta đều xem thấy. Trong Thái học đọc sách, vậy thì càng thoải mái. Đại khái một lão sư dạy mười mấy học trò, không có nhiều, hiện tại gọi là một lớp nhỏ. Nhân số người nhiều, tinh thần lão sư chăm sóc không hết. Từ trước lão sư Lý nói với chúng tôi, chân thật là một lão sư tốt, dạy học tốt, học trò nhất định không được vượt qua 10 người. Tinh thần của lão sư hoàn toàn có thể chăm sóc được. Trong Thái học giảng giải, giảng cái gì? Bạn ngày trước đã học, những sách đã đọc và lúc này nghe lão sư giảng giải, các bạn cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Đi học thật an vui, bởi vì sách bạn đều đã học thuộc qua rồi, lão sư cũng đã thuộc qua, cho nên giảng học trong Thái học đều không cần dùng đến sách. Nói chương thứ mấy, hàng thứ mấy đều thuộc được rất rõ ràng, cả đời đều không thể quên đi. Đến 80-90 tuổi viết văn chương dẫn chứng kinh điển, không cần phải đi tra sách. Làm gì như hiện tại vào thư viện để tra sách, vậy thì bị cười chê. Giáo học ngày trước không giống như hiện tại chúng ta. Giáo học trí tuệ, giáo học hiện tại là giáo học thường thức. Các bạn học được toàn là thường thức, không có trí tuệ. Cho nên trải qua đời sống khổ đến như vậy, thế gian loạn như vậy, không có trí tuệ. Cho nên chúng ta chính mình thực tại sâu sắc mà nghĩ, giáo học thời xưa tốt hơn so với hiện tại, giáo học hiện tại kém rất xa so với người xưa. Tôi năm xưa cũng dạy qua Phật học viện. Sau khi dạy qua vài năm, tôi không dám dạy nữa. Vì sao vậy? Phật học viện là giáo dục thất bại. Ngày nay giáo dục trường học cũng là một giáo dục thất bại. Có thể dạy người huấn luyện thành công vẫn là giáo học tư thục mới được. Cho nên lớp bồi dưỡng của chúng ta nơi đây là giáo học tư thục. Chỉ có một lão sư, không thể mời lão sư thứ hai. Lão sư thứ hai, vậy thì cách nghĩ, cách nhìn hoàn toàn khác với chúng ta, cách dạy không giống nhau, các vị sẽ học loạn. Tôi học thành, tôi cùng với tiên sinh Đông Phương Mỹ, một mình lão sư, học trò một mình tôi. Cùng học với đại sư Chương Gia, cũng là một lão sư, học trò cũng là một mình tôi. Tôi từ chỗ này mà cấm gốc. Vì sao thân cận lão sư Lý Bỉnh Nam, học trò lớp đó của ông hơn 20 người, không phải một đối một, hơn 20 người. Tôi đã có gốc. Quan niệm giáo học cùng phương pháp không giống nhau, thành tựu không như nhau. Một môn thâm nhập gọi là tinh tấn. Hiện tại trong trường học lão sư rất nhiều, khóa mục rất nhiều, đó gọi là gì? Gọi là tạp tấn. Bạn học được rất tạp, bạn cũng đang nỗ lực cầu tiến bộ. Tạp tấn nói hơi khó nghe hơn loạn tấn. Cho nên bạn không khai trí tuệ. Những thứ mà bạn đã học, vào trong xã hội gặp những người và sự việc một số trắc trở bạn không có năng lực để giải quyết, bạn luôn luôn là làm sai đi sự việc, không có trí tuệ. Loại phương pháp giáo học cổ xưa của chúng ta, người nước ngoài không học được. Hiện tại, người nước ngoài muốn học, thế nhưng vẫn là chưa nghĩ đến, chưa học đến. Đây là tinh túy của giáo học Trung Quốc. Kinh nghiệm mấy ngàn năm. Đời đời xuất hiện người hiền năng, đều là phương pháp này bồi dưỡng giáo dục thành công. Chúng ta phải sâu sắc phản tỉnh, sâu sắc kiểm điểm. Tương lai, làm thế nào có thể phương pháp giáo học, loại quan niệm lý luận này áp dụng vào giáo dục trường học hiện đại? Không phải không làm được, có thể làm được. Thí dụ trường học, một học kỳ có đến mấy môn học, mời đến rất nhiều lão sư. Thực tế mà nói, dùng phương pháp của Trung Quốc, trường học sẽ bớt đi rất nhiều việc. Từng môn mà dạy, không phải rất nhiều môn đồng thời dạy, rất nhiều môn đồng thời dạy. Thí dụ nói, một giờ đồng hồ này là học quốc văn, giờ sau thì học Anh văn, trong đầu liền rối loạn lên. Mơ mơ hồ hồ, nếu như nói quốc văn một môn này dùng 2 tuần lễ, 3 tuần lễ chuyên môn học cái khóa trình này, họ ở trong 2-3 tuần lễ này, trong đầu họ chỉ có một sự việc, chuyên môn là một việc, chuyên môn nghĩ một việc, thành tích của họ nhất định tốt hơn so với phân ra. Cái khóa mục này dạy xong, đến tuần lễ thứ tư chúng ta lại đổi một khóa trình khác, tinh lực của họ hoàn toàn là tập trung. Đây là phù hợp với tinh tấn nhà Phật nói. Nho cùng Phật, đến lúc nào mới bảo bạn học rộng nghe nhiều? Sau khi được căn bản trí, trong Phật Pháp gọi là sau khi khai ngộ mới có thể học rộng nghe nhiều. Trước khi chưa khai ngộ, chú trọng ở sức định, một môn thâm nhập. Một môn thâm nhập là tu định, là tu căn bản trí, cũng là tu huệ. Căn bản trí trong huệ, đợi đến khi bạn trí tuệ khai rồi, chính là vừa rồi tôi nói thuận cảnh nghịch cảnh, người thiện người ác. Bạn ở trong cảnh giới này, tâm được bình đẳng, tâm được thanh tịnh, bạn mới có năng lực lướt qua nhiều thứ. Bất cứ sách gì đều có thể đọc, đều có thể học, hoàn cảnh như thế nào cũng đều có thể tiếp xúc. Vì sao vậy? Bạn có thể không động tâm. Không có cái năng lực này thì không được. Vừa tiếp xúc nhất định sẽ xảy ra việc, sẽ rước lấy phiền não, sẽ làm bạn thoái thất đạo tâm. Học nghiệp, đạo nghiệp của bạn đều sẽ thoái thất. Bạn không có gốc. Chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử biểu diễn cho chúng ta xem, ở trong hội lão sư của Ngài thành tựu được giới định huệ tâm học. Cái huệ đó chính là căn bản trí. Giới học hiểu quy củ, có thể giữ pháp. Định học, trong tâm có chủ tể, không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động. Không luận đối với người, với việc, với vật, họ vừa tiếp xúc, họ có năng lực phân biệt. Tà chánh có năng lực phân biệt phải quấy thiện ác, có năng lực phân biệt chân vọng. Đây gọi là căn bản trí. Vậy mới ra đi tham học. Tham học là học rộng nghe nhiều. Học được nhanh, vừa tiếp xúc liền thông đạt, liền tường tận. Làm gì mà phiền phức đến như vậy? Các vị đồng tu ở nơi đây, nếu như chân thật nắm chắc cái nguyên lý, nguyên tắc này, bạn ngay trong đời này làm gì mà không thành tựu? Tôi được nhờ ở nơi lão sư, hôm nay truyền thụ cho mọi người. Các vị đều rõ ràng, đều tường tận. Tôi giảng kinh với mọi người không có chuẩn bị. Bất cứ nơi nào mời tôi đi diễn giảng, tôi trước giờ chưa chuẩn bị qua. Vì sao vậy? Không thể chuẩn bị. Chuẩn bị rồi toàn là khô cứng. Không chuẩn bị, tôi ở đây xem qua ánh mắt mọi người, xem thấy động thái của mọi người, tôi liền biết rồi. Tôi giảng là sống, không phải là chết. Tuy là sống, ghi chép lại, mỗi câu nói vẫn là liên thông, không phải là lộn xộn, không trật tự, vẫn là có thứ tự, có điều lý, có tầng thứ. Trí tuệ là then chốt. Căn bản là then chốt. Tôi năm xưa ở dưới hội của lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Các vị rất nhiều đồng tu đều biết, học năm bộ kinh, phân lượng đều không nhiều. A Nan vấn sự Phật kiết hung kinh, các vị đều xem qua. Như giấy này của chúng ta đại khái khoảng 5 trang 6 trang mà thôi. Phật thuyết A Di Đà kinh số lượng cũng không nhiều. Tôi học bộ thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Thông thường lưu thông quyển sách nhỏ này. Học bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang chỉ có hơn 5.000 chữ. Sau này học một bộ Đại Kinh, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Bộ kinh này đại khái có 5-6 vạn chữ. 10 năm công phu. Học 5 thứ, 5 loại này, đại khái trong Phật học viện thông thường, tôi nghĩ có thể là 1 học kỳ, nhiều nhất là 1 năm thì hoàn thành rồi. Lão sư dạy tôi học từng bộ từng bộ. Một bộ chưa học xong, nhất định không được học bộ thứ hai. Ông rất là không khách sáo với học trò. Anh đồng thời học 2 bộ, anh không có năng lực. Thành thật mà nói, anh không có năng lực ngoan ngoãn học 1 bộ. Một bộ học xong rồi lại học tiếp bộ thứ hai. Vậy vẫn cần lão sư rất nỗ lực làm thẩm tra. Bạn có năng lực học tiếp bộ thứ hai hay không? Vậy bạn tinh tấn, chuyên công. Đến sau khi trí tuệ khai mở rồi, bạn lại tiếp xúc kinh giáo. Vừa tiếp xúc liền thông đạt. Vậy chúng ta mới cảm tạ lão sư. Vì lão sư này chân thật là lão sư tốt. Chưa học qua những kinh điển này, chúng ta mở ra thấy đều biết, không một chút khó khăn nào. Hoa Nghiêm là một đại kinh, số lượng quá lớn, nhất là phía trước không biết được chân thật là không biết bắt tay vào từ chỗ nào. Tôi khẩn thiết thỉnh cầu lão sư giảng Hoa Nghiêm. Vào lúc đó cũng có chút tư tâm. Chúng tôi liên hợp 8 bạn học, 8 bạn học liên hợp lại để khải tỉnh, mời lão sư giảng Hoa Nghiêm. Lão sư đồng ý. Chúng tôi rất hoan hỷ. Tôi nghe qua một quyển, 80 quyển, tôi chỉ nghe qua một quyển. Một quyển này nghe hiểu rồi, phía sau thầy đều hiểu hết. Lão sư ngày giảng ở Đài Trung, tôi thì giảng ở Đài Bắc. Tiến độ tôi giảng vượt qua ngài. Vì sao vậy? Thầy một tuần lễ giảng 1 lần, tôi một tuần lễ giảng 3 lần. Thầy một lần giảng chỉ có 45 phút. Tôi một lần giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Không đến mấy tháng thì vượt qua ngài rồi. Cảm tạ phương pháp dạy học của lão sư. Hiểu được cái gì gọi là tinh tấn. Rất là đáng tiếc. Phương pháp giáo dục tốt như vậy, người hiện tại không biết chọn dùng. Đem nó bỏ đi. Học tập phương pháp của nước ngoài. Nước ngoài thứ tốt đương nhiên có, thứ không tốt cũng rất nhiều. Đáng được học có, không đáng để học cũng không ít. Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ. Chúng ta có rất nhiều thứ người nước ngoài nghe đến nằm mộng cũng không nghĩ ra. Cái này bỏ đi thực tế mà nói thật là quá đáng tiếc. Tổn thất đối với quốc gia dân tộc quá to, quá lớn. Sáu ba la mật, cái thứ năm là thiền định. Ý nghĩa của thiền định là não chính mình có chủ tể, không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đây gọi là thiền định. Không phải bảo bạn mỗi ngày chéo chân quay mặt vô vách, không phải ý này. Nếu bạn thấy sai rồi thì bạn làm sao có thể thực tiễn vào trong đời sống? Định nghĩa của thiền định, Đại sư Huệ Năng, Lục Tổ nói trong Đàn Kinh rất hay. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Ngoài không dính tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định. Kỳ thật, hai câu nói này của Tổ sư vẫn là trên Kinh Kim Cang đã nói. Trên Kinh Kim Cang đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Đây là thiền định chân thật. Chúng ta mỗi ngày không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi quần chúng. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần. Tiếp xúc không chướng ngại, không có ngăn ngại. Có câu là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại sinh ra ở chỗ nào? Sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sự sự vô ngại. Ngày nay chúng ta qua lại với các tôn giáo khác, chúng ta bỏ đi chấp trước, chẳng phải đều là bạn bè rất tốt hay sao? Rất là thân thiết. so với bạn thông thường còn tốt hơn. Bạn bè tri âm, không chấp trước thì không có ngăn ngại, khi có chấp trước thì phiền não liền đến. Đôi bên không qua lại với nhau. Rời khỏi phân biệt chấp trước, trong 10 pháp giới chướng ngại đều không có. Đây là nền tảng của thiền định. Ngoài không dính tướng, trong không khởi phân biệt chấp trước, đây gọi là thiền định. Hay nói cách khác, thiền định chính là tâm chân thành, chính là tâm thanh tịnh. Giáo học của người Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay, thực tế mà nói, trung tâm là hai chữ này: trung hiếu. Giáo học của nhà Nho là lấy hai chữ này làm trung tâm. Giáo học của Phật Pháp cũng là hai chữ này. Cái gì gọi là trung? Không thiên không lệch mới gọi là trung. Cái tâm đó của bạn ở chính giữa, một chút thiên lệch cũng không có. Bạn có vọng tưởng thì tâm lệch rồi. Bạn có phân biệt chấp trước, tâm của bạn không thẳng thì bất trung. Trung cái chữ này, tâm của bạn vĩnh viễn giữ lấy chánh trực, chánh trung, không có một chút thiên lệch nào. Đây gọi là trung. Trung là chân tâm, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là chân tâm của chúng ta, đây là Phật tánh. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trung không có. Cái tâm đó liền dặn công đi. Cái chữ trung đó nếu công một chút, nó không thể hiện rõ được chánh như vậy. Cho nên văn tự của Trung Quốc, đây là văn tự phù hiệu, tràn đầy trí tuệ. Bạn xem thấy cái phù hiệu này liền hiểu được nó là ý gì. Hiếu, ý nghĩa của cái chữ này là biểu thị hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chính mình là một thể. Đây là hiếu. Hiếu, cái chữ này là hội ý. Trung cũng là hội ý. Bảo bạn xem cái phù hiệu này, thể hội cái ý này. Trên hiếu là lão, phía dưới là tử. Cái ý này rất rõ ràng. Thế hệ trước của chúng, thế hệ trước cùng thế hệ sau là một thể. Hiện tại người nước ngoài nói cách khoảng thì tách đôi, vậy thì không có hiếu. Thế hệ trước còn thế hệ trước nữa, thế hệ sau còn thế hệ sau tiếp nối. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô trung, là một chỉnh thể, một cái ta. Đây là bổn ý của chữ hiếu. Có quá khứ hiện tại vị lai thì có mười phương không gian, mười phương ba đời là một chỉnh thể. Đây là bổn ý của chữ hiếu. Người nước ngoài không hiểu. Người Trung Quốc ngày trước phải tế tổ tiên, người nước ngoài xem thấy rất kỳ lạ. Tổ tiên bạn là chưa từng thấy mặt, bạn cũng không quen biết họ. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi, bạn còn kỷ niệm họ để làm gì? Họ không hiểu được hiếu đạo. Họ không những không kỷ niệm tổ tiên, cũng không kỷ niệm cha mẹ của họ. Con cái lớn lên rời khỏi cha mẹ, có thể cả đời không hề gặp mặt với cha mẹ. Cho nên người già ở Mỹ rất là đáng thương. Đời sống tinh thần rất là thống khổ. Khi già, đời sống vật chất có quốc gia chăm sóc. Mỗi ngày ăn uống ở nơi đó, ngồi ở nơi đó để phơi nắng chờ chết. Tôi xem thấy rất là đau lòng. Chân thật là lời thế gian chúng ta thường nói, ngồi ăn chờ chết, không hề giống với quan niệm của người Trung Quốc. Giáo dục của người Trung Quốc, thiếu niên thì bồi phước, thiếu niên xây dựng nền tảng phước đức. Vậy chúng làm thế nào để làm người? Cho nên các bạn nhỏ của chúng ta đích thực là không có được loại hoạt bát thiên chân như nước ngoài. Thiên chân hoạt bát, chúng hưởng phước. Trẻ nhỏ chúng ta phải học giống như người lớn vậy, ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng, quy củ phép tắc, không dám phạm lỗi chút nào. Vì sao vậy? Không cho chúng hưởng phước. Phải dạy bảo chúng, bảo chúng làm. Khi lớn lên, vì xã hội phục vụ, vì gia đình phục vụ, tạo phước, tuổi già hưởng phước. Người nước ngoài là trẻ nhỏ hưởng phước, lúc nhỏ hưởng phước hết sạch rồi, cho nên họ đến già chịu khổ. Chúng ta thì ngược lại, trẻ nhỏ bảo chúng chịu khổ một chút, không hề gì. Khi tuổi già hưởng phước, loại đạo lý này, người nước ngoài làm gì hiểu được. Cho nên người nước ngoài đến gia đình của người Trung Quốc, xem thấy gia đình của người Nhật Bản, trưởng bối cùng trẻ nhỏ ở chung với nhau, họ rất là ngưỡng mộ. Tôi ở Hoa Kỳ rất lâu, xem thấy rất nhiều tán thán ngưỡng mộ. Họ thì không có. Thế nhưng người Trung Quốc hiện tại, người Nhật Bản hiện tại không giống như ngày trước. Hiện tại cùng ở với nhau, thực tế mà nói không phải hiếu thuận, lợi dụng lẫn nhau. Lợi dụng người già trong nhà, làm việc nhà, tâm không giống nhau. Chúng ta truy cứu khởi nguyên nhân căn bản của nó, đều là đem Trung Quốc cố hữu, loại giáo học này phế bỏ mất rồi, cho nên tạo thành khốn cảnh của xã hội ngày nay. Đến lúc nào có thể đem những quan niệm lý luận giáo dục cổ xưa của chúng ta, phương thức giáo học hồi phục lại, người trên thế giới mới có thể có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Thời đại tuy nhiên ngày ngày đang tiến bộ, những nguyên lý nguyên tắc này tuyệt đối không thể thoái chuyển. Không thể thoái được. Không luận phương thức gì, những phương pháp quan niệm này đều có thể áp dụng được. Nó không những không lạc hậu, thành thật mà nói, vĩnh viễn là đi phía trước của thời đại. Chúng ta phải nhận thức được rõ ràng, phải bám chặt đi theo đó, thế gian mới có thể tốt đẹp. Đời sống của chúng ta mới có thể trải qua hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên không nên xem nhẹ để cảnh giới bên ngoài dao động. Học Phật vẫn bị ngoại cảnh xoay chuyển. Học Phật của bạn đi đến nơi nào vậy? Chúng ta có thể không bị cảnh giới dao động, trải qua điều tốt hơn so với người khác. để người khác xem thấy, ngưỡng mộ. Đây chính là tiếp dẫn chúng sanh. Đây chính là giúp đỡ chúng sanh. Họ xem thấy được, họ ngưỡng mộ, họ liền sẽ phát tâm đến học. Tôi ngày trước ở Hoa Kỳ, cũng ở qua không ít thành phố. Và lúc đó, quán trưởng hàng cũng có. Mỗi ngày có dư giờ ra, chúng tôi đều đi ra ngoài du lịch. Đời sống rất là an vui. Một ngày từ sớm đến tối luôn mở miệng cười. Những người Mỹ bên cạnh xem thấy liền đến hỏi thăm: các người vì sao an vui đến như vậy? Họ rất là ngưỡng mộ. Và lúc đó chúng tôi liền dạy họ. Chúng tôi có một số đồng tu thanh niên xuất gia, giảng cho họ. Chúng ta an vui đều là niệm A-di-đà Phật niệm ra được. Vậy họ cũng niệm A-di-đà Phật. Cũng có người họ chân thật tin tưởng, chân thật cũng niệm theo. Kỳ thật hiểu được giáo huấn chân thật nghĩa của Phật Đà, y giáo phụng hành, đem từng câu từng chữ trong kinh điển thực tiễn vào đời sống. Đời sống làm sao không an vui chứ? Thực tiễn vào công việc, công việc nhất định nhẹ nhàng thoải mái, làm được thành công viên mãn. Thực tiễn ở trong ứng đối qua lại, không luận là người như thế nào, ngay quán thân trái chủ đều biến thành bạn tốt. Đây là học vấn chân thật, thọ dụng chân thật. Tiên sinh Đông Phương Mỹ, ông hiểu được, cho nên ông đem Phật giáo giới thiệu cho tôi. Ông nói Phật giáo là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi cũng đem câu nói này của ông chứng minh. Đích thực là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Ngay đời này không uổng qua. Ngay đời này sống được rất thiết thực. Đời sống chân thật có giá trị. 6 ba la mật điều sau cùng là trí tuệ. Bát nhã trí tuệ. Bát nhã là tiếng Phạn, phiên dịch thành Trung văn là ý nghĩa trí tuệ. Tại vì sao không dịch gọi là tôn trọng không dịch? Bởi vì cái Phật pháp mong cầu chính là cái điều này. 5 điều phía trước đều là thuộc về phương thức. Cái điều này mới là mục đích. Cho nên Phật pháp là phương pháp của trí tuệ. Phật pháp là học vấn trí tuệ. Học Phật không gì khác chính là mong cầu trí tuệ, cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có trí tuệ mới có thể đạt đến tất cả viên mãn. Trí tuệ làm thế nào mà cầu? Nhất định phải y theo phương pháp. Cái phương pháp này chính là giới định huệ. Giới là thủ pháp. Lão sư dạy cho chúng ta những phương pháp này, bạn không chịu tuân thủ, vậy thì không còn cách nào thành tựu. giáo học nhà Nho, nhà Phật cổ đại, dạy sơ học, đều là ba điều kiện. Điều thứ nhất, theo một lão sư, không thể theo hai lão sư, hoàn toàn nghe theo giáo huấn của lão sư. Ngoài lão sư ra, bất cứ người nào cũng đều không được nghe. Chỉ nghe một người, nghe rồi tâm của bạn liền được định. Nghe người khác, lão sư này của bạn có vấn đề, vậy thì tâm của bạn lập tức mất đi lòng tin đối với lão sư, bạn liền đi tà đạo. Chỉ cho phép nghe một lão sư, đại đức tại gia, xuất gia khác có cao minh hơn, có đức hạnh, tên tuổi hơn, đều không thể nghe. Theo một lão sư đến cùng. Điều kiện thứ hai, lão sư chỉ định khóa trình cho bạn, chăm chỉ nỗ lực học tập. Lão sư không chỉ định, không được phép xem. Điều kiện thứ ba, lão sư Lý chỉ định cho tôi những gì đã học ở nơi khác trước đây của anh, tôi không thừa nhận, tất cả phế bỏ. Bắt đầu từ hôm nay anh theo tôi, tất cả đều làm lại từ đầu. Ba điều kiện này là sư thừa. Từ xưa đến nay không ngoại lệ. Thế nhưng ngày nay thì không được. Ngày nay dùng ba điều kiện này tìm học trò nhất định không tìm được. Không có người chịu tin tưởng. Cho nên có thể tôi là người cuối cùng của thời đại này có được sư thừa. Tôi vẫn tin tưởng, tiếp nhận dạy bảo của lão sư. Tôi cảm ơn đội đức đối với lão sư. Thực tế là không dễ dàng. Có được thành tựu là không dễ dàng. Có được ở lòng tin của chính mình, từ bi của lão sư. Chúng ta chính mình thật chịu học, lão sư thật chịu dạy. Cho nên thầy trò như cha con, còn thân thiết hơn cha con. Hiếu thân tôn sư đều ở ngay trong đó. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.